Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó là Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu trước buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Tìm và gặp. Thượng Đế sẽ giải bày chính Ngài cho ai thành tâm muốn biết chân lý. Một người Trung Hoa đã từ lâu muốn biết chân thần để tôn thờ và phụng sự. Chúa quý mến tấm lòng thành ấy nên đã đưa ông ta đến chỗ nhặt được một mảnh giấy xé ra từ một cuốn phúc âm yếu chỉ nhỏ. Trên mảnh giấy này chỉ có vài câu hỏi kèm theo những câu trả lời. Một câu hỏi làm người ấy suy nghĩ là: phải chăng có nhiều thần linh hay chỉ có một? Và câu trả lời là: không, chỉ có một chân thần mà thôi, đó là Thượng Đế. Một câu hỏi khác cũng làm ông ấy quan tâm là: ta có nên thờ cúng hình tượng không? Và câu trả lời ngắn gọn là không. Mảnh giấy chỉ có thế thôi, vì phần sau bị xé đi. Nhưng căn cứ vào hai câu hỏi và trả lời trên mảnh giấy, mà người này về nhà dẹp bỏ thần tượng và bàn thờ, quyết tâm chỉ tôn thờ Thượng Đế là chân thần. Ngay sau đó, con gái của ông ta mang bệnh nặng. Hàng xóm đến bảo rằng vì ông xúc phạm đến thần thánh nên con mới bị bệnh như thế đó. Ông không nói gì cả. Một buổi sáng, hy vọng rằng có thể đến gần Chúa hơn, ông lên núi cao đến 4.000 thước để xin Chúa giải cứu con mình khỏi bệnh tật. Khi trở về, ông hay rằng cơn sốt của con đã giảm vào đúng lúc ông cầu nguyện trên núi. Về sau, khi ra chợ, ông có người cho một cuốn phúc âm Mác bỏ túi. Khi đọc xong sách Mác, ông đã tin nhận Chúa Giêsu. Nhiều năm sau, ông mới được tiếp xúc với nhà thờ và bắt đầu đi thờ phượng Chúa. Đúng là hễ tìm Chúa thì sẽ gặp được. Bạn thì sao? Bạn có biết Chúa là chân thần hay không? Và bạn có muốn biết Chúa hay chỉ bài bác và nghi ngờ Ngài? Lời chứng của người đau khổ. Một triết gia và thần học gia nổi tiếng đã nói rằng: không có người nào được cứu vì chân lý biện giải cả. Ông không đả kích việc lý luận trong đức tin, nhưng chỉ muốn nói rằng lý luận vẫn không đủ để giúp cho người ta tin Chúa. Mỗi người cần phải lựa chọn việc có tin nhận Chúa Giêsu hay không mà thôi. Nhưng làm sao ta có thể đưa người khác đến chỗ lựa chọn tin Chúa hay không đó? Dùng phương pháp lý luận là một cách. Nhưng sức thuyết phục mạnh nhất là chứng tỏ cho người ta thấy một lòng tin vững mạnh và có bằng chứng cụ thể. Ngay trường hợp những người chịu đau khổ mà vẫn giữ vững đức tin cũng là điều làm cho người ta ngạc nhiên và tìm đến Chúa. một nữ nhạc sĩ nổi tiếng là Annie Johnson Trent, tác giả của 6.000 bài thánh ca, là một bằng cớ. Annie chỉ là một cô bé mồ côi, khi lớn lên bị bệnh phong thấp làm cho què quặt. Sau đó còn mắc bệnh ung thư nữa, nhưng lòng tin của bà vẫn mạnh. Một bài hát phản ánh đức tin sáng ngời này có lời như sau: Chúa ban thêm ơn khi những gánh nặng nặng hơn. Chúa đưa đến sức mạnh khi lao nhọc gia tăng. Càng thêm nhiều đau thương thì Chúa lại thêm cho ân huệ. Càng thêm nhiều thử thách thì an bình cũng gia tăng. Thượng đế thường dùng những hoàn cảnh xấu, tai hại để làm phát sinh những sự tốt lành. Không những trong cuộc đời cá nhân mà hội thánh cũng vậy. Cơn bách hại của hội thánh đầu tiên tưởng chừng tiêu diệt phúc âm, nhưng thực sự đã làm cho đạo Chúa lan rộng đi khắp thế giới. Những đau thương tật bệnh của bà Annie Johnson Flint không thể coi là những điều tốt lành, nhưng việc bà giữ vững đức tin qua mọi thử thách đau thương đã là lời chứng hùng hồn về ân sủng của Chúa. Chúng ta cũng nên giữ vững niềm tin giữa mọi đau thương của chính mình, để cho kinh nghiệm ấy trở thành lời chứng mạnh mẽ cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời hứa của một vị vua. Dù là người học thức uyên thâm, nhà phân tâm học người Áo là Sigmund Freud cũng không thể nào tiên đoán được dòng lịch sử sẽ xoay chuyển ra sao. Khi những người cách mạng cộng sản đặt nền móng cho chế độ tàn bạo tại Liên Xô trên xác chết của hàng chục triệu người, Freud đã viết: Vào lúc mà các nước lớn đều tuyên bố rằng họ chỉ mong tìm được giải pháp từ lòng tin vững chắc của người tín đồ Cơ Đốc, thì cuộc trỗi dậy tại nước Nga dường như hứa hẹn một tương lai sáng lạn hơn. Kết quả của biến động này ra sao, mọi người đều rõ. Nhưng điểm chúng ta cần nêu lên là Freud đã thất bại trong việc tiên đoán tương lai, nghĩa là những hứa hẹn của con người đã trở nên hão huyền, trái với hàng trăm lời hứa trong Kinh Thánh đã trở thành thực sự. Vì con người chỉ võ đoán, một mình Thượng Đế nắm vững và biết rõ tương lai. Không có lời tiên đoán nào trong Kinh Thánh huyền diệu hơn là những lời nói trước về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh Cựu Ước đã có nhiều lời nói trước về đời sống Chúa Giê-xu, từ việc Chúa sinh ra tại nơi nào, cho đến việc Chúa hy sinh chuộc tội cho loài người, rồi cả việc Chúa vào thành Jerusalem trên lưng lừa nữa. Nhưng còn một lời hứa chưa thực hiện, đó là lời hứa Chúa sẽ trở lại trần gian này lần thứ hai. Vâng, Đấng đã vào thành Jerusalem trên lưng lừa cách đây 2.000 năm, sẽ một ngày nào đó trở lại với uy quyền của vua vũ trụ. Chúng ta tin rằng Thánh Linh của Chúa sẽ giữ chúng ta là những người có Chúa ngự trong lòng bây giờ, cho đến ngày ta đều gặp Chúa trên mặt đất. Vừa rồi là niềm tin minh họa, tiếp theo đây là lời hay, ý đẹp. Thiên đàng là một nơi được chuẩn bị sẵn cho những người đã được chuẩn bị. thiên đàng là một nơi được chuẩn bị sẵn cho những người đã được chuẩn bị. Những đám mây thử thách có thể đưa đến những cơn mưa phước hạnh. Những đám mây thử thách có thể đưa đến những cơn mưa phước hạnh. Người không cầu nguyện là người không quyền năng. Người không cầu nguyện là người không quyền năng. Làm việc theo đội ngũ, chia nỗ lực và nhân hiệu quả. Làm việc theo đội ngũ, chia nỗ lực và nhân hiệu quả. Tính dịu dàng khiến ta nói lên được ý kiến của mình, mà không tạo thêm một kẻ thù. Tính dịu dàng khiến ta nói lên được ý kiến của mình, mà không tạo thêm một kẻ thù. Chỉ một mình Chúa mới làm đầy tâm hồn trống rỗng của ta. Chỉ một mình Chúa mới làm đầy tâm hồn trống rỗng của ta. Đức tin thường chiếu sáng nhất khi cuộc đời dường như tăm tối nhất. Đức tin thường chiếu sáng nhất khi cuộc đời dường như tăm tối nhất. Việc trở lại của Chúa cứu thế lần thứ hai cũng chắc chắn như việc Chúa đến lần thứ nhất. Việc trở lại của Chúa cứu thế lần thứ hai cũng chắc chắn như việc Chúa đến lần thứ nhất. Đừng để những nan đề làm ta ngã quỵ. Hãy dùng nan đề để giúp ta nhìn lên Chúa. Đừng để những nan đề làm ta ngã quỵ. Hãy dùng nan đề để giúp ta nhìn lên Chúa. Khi thế giới chung quanh ta tan vỡ, ta vẫn có thể đứng vững trên lời của Chúa. Khi thế giới chung quanh ta tan vỡ, ta vẫn có thể đứng vững trên lời của Chúa. Đôi khi Chúa đập vỡ ta để Ngài có thể tái tạo ta. Đôi khi Chúa đập vỡ ta để Ngài có thể tái tạo ta. Ta không thể làm gì cho được cứu rỗi, chỉ cần tin nhận mà thôi. Ta không thể làm gì cho được cứu rỗi, chỉ cần tin nhận mà thôi. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Thiên đàng là một nơi được chuẩn bị sẵn cho những người đã được chuẩn bị. Những đám mây thử thách có thể đưa đến những cơn mưa phước hạnh. Người không cầu nguyện là người không quyền năng. Làm việc theo đội ngũ, chia nỗ lực và nhân hiệu quả. Tính dịu dàng khiến ta nói lên được ý kiến của mình, mà không tạo thêm một kẻ thù. Chỉ một mình Chúa mới làm đầy tâm hồn trống rỗng của ta. Đức tin thường chiếu sáng nhất khi cuộc đời dường như tăm tối nhất. Việc trở lại của Chúa cứu thế lần thứ hai cũng chắc chắn như việc Chúa đến lần thứ nhất. Đừng để những nan đề làm ta ngã quỵ. Hãy dùng nan đề để giúp ta nhìn lên Chúa. Khi thế giới chung quanh ta tan vỡ, ta vẫn có thể đứng vững trên lời của Chúa. Đôi khi Chúa đập vỡ ta để Ngài có thể tái tạo ta. Ta không thể làm gì cho được cứu rỗi, chỉ cần tin nhận mà thôi.